Em thực sự thì ví dụ vậy con biết con đi đâu, con bực một người nào lắm, ví dụ con bực người nào lắm thì con xả cái bực đó đi, con mà xả được cái bực đó đi thì con có cái nhân duyên nữa đó, thì là con đi con sẽ không có gặp lại người đó, nghe không? À, thành ra nó tùy theo cái nhân duyên của mình, chứ còn mình đâu biết mình đi đâu. À, còn ví dụ bực mà con không có xả thì con sẽ gặp lại. À, tại vì trong cuộc đời của một con người mình ấy, mình chỉ gặp, mình không bao giờ gặp những người mà mình không thương ghét, nó trở thành người xa lạ không bao giờ gặp. Mình gặp ở trong cuộc sống mình là một là thương hai là ghét, cho nên mình có thương có ghét, có thương người nào có ghét người nào thì nó sẽ gặp vậy. Cho nên ví dụ vậy đây là mình cứ xả nó đi ấy, thì là mình sẽ không có gặp vậy. Cho nên là nhiều nữa là từ những cái nơi cái đó. À, còn cái đời này đôi khi nó có cái quả báo của mình rồi, cho nên lắm lúc mình không muốn nhưng mà mình cũng bị mệt, thì thôi mình hiểu mình nhẫn. Nhưng mà trong tương lai tới đây thì sư phụ sẽ cho học pháp, để cho học học như học hàm thụ. Thì tại vì sư phụ cũng nghĩ cái kết duyên với Phật Bồ Tát biết kết duyên cho nó chắc, sư phụ cũng biết là đi chùa nhiều khi nó phiền lắng lắm, cho nên không biết làm cách nào hơn. Bây giờ mình cứ có một cái gì riêng mình học cái pháp đó, thì tự nhiên nó chắc à. Chắc ra thì là mình có thể dù chưa biết đi đâu nhưng mà chắc chắn là nó không có đi vào cái chỗ xấu. Nên sư phụ thì nghĩ vậy. Mà thực sự mà con người học đạo đó là phải học cái chỗ đó, học cái chỗ mình đi về đâu. Còn nhiều người ta không có để ý chỗ đó, có nhiều người thì cứ tôi theo Phật nhưng mà nó mơ hồ á, mơ hồ á. Nên thôi thì mình cứ đến đâu á, thực ra nó có cái gì thì nó cũng có thể tôi cũng đều thấy nó là cái duyên của nói chung của Phật tử. Tức là nếu mà sư phụ giảng đến cái gì á, hay là thay đổi gì giảng cái gì á, mình thấy nó là cái duyên của người Phật tử. Tại vì sư phụ mình cũng không có nắm được, mình không có thể nào mình thấy ra được thực sự là cái duyên của những người Phật tử như con hay này đó. Từ những đời trước, bao nhiêu đời trước nó như thế nào cũng không có thấy, không có thành nào biết được cái đó. Chỉ có Phật, các Bồ Tát, A-la-hán thôi. Cho nên mình cứ chỉ thấy là tự nhiên là mình không có phải là thực tâm là nghĩ là giảng cái gì và muốn giảng hay là giảng đề tài gì. Nhưng mà tự nhiên là cái lúc cái tự nhiên nó giảng cái đó thì sư phụ nghĩ nó là cái duyên của những người Phật tử đó. Mình là cái giảng, là người giảng, cái người nghe, nó hợp duyên nhau, nó thành ra là cái giảng, cái người nói, người nghe. Thì giờ đó cái người nghe, cái người giảng thì là cái người giữ cái vấn đề Phật pháp, còn cái người nghe nó chính là cái duyên là giảng pháp nào và giảng ra làm sao, đó là duyên của cái người nghe. Mà nó phải là cái đó là đa số, cái duyên đa số nha. Cho nên thì bộ cũng nghĩ cái thì có thể là cái duyên nó đến dần 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 đấy, con bắt đầu nghe bắt đầu mà nó thiên về cái pháp, thiên về pháp. Nó có hai cái, một cái là nói đúng ạ, nói là để cho cái người Phật tử người ta khơi lên cái lòng tín, giữ cái tín tâm của người ta. Nếu người ta có rồi, nếu người ta đã tăng trưởng cái tín tâm ta lên thì người ta tiếp tục cái duyên của ta. Thì những cái pháp đó là nó về nhân quả thiện ác, hay nó nói chung về làm thiện rồi con người đó nó. Còn cái pháp mà bắt đầu mà nó vào là cái con đường đạo ấy, thì nó có hai mặt. Thì một cái mặt đó nó là thì muốn thực hành cho nó đúng, cho nó đến đúng mức á, thì mình phải có một cái trí huệ. Như vậy thấy đó là một cái con đường đi, cho nên mình phải thấy rõ mình mới đi đúng được. Đó, thì đó là cái đó bắt buộc nó phải học. Nó học là còn là một cái pháp nữa, là nó như là nói là để cho nó giảng về cái lý rồi khích lệ. Tức là xưa nay ấy, là thường thường là dụ, đi nói pháp vậy đó, là nó không phải là học pháp. Đi nói pháp nó chỉ là giảng khích lệ người ta, giảng cái lý ra để cho sư phụ thì thường nói cái lý ra để cho người ta đón nhận và người ta gần, người ta gần được với Đức Phật hơn. Còn thôi mình không biết Phật nói cái gì, mà không biết Phật muốn cái gì, mà không biết là Phật với mình ấy, nó liên hệ sao. Cho nên đôi khi giảng cái chân lý gì gì ấy, để cho nó biết rằng là có một cái sự gần gũi. Cho nên những cái điểm đó là giảng là cốt như vậy. Giảng nói thì nó là một cái lý chung rồi để cho mình tin tưởng. Nhất là mình có duyên tụng niệm cái pháp của Đại Thừa, những cái kinh thì biết đại khái nghĩa của nó. Đấy. Còn khi mà học á, thì là con phải học nó kỹ từng cái pháp một. Ví dụ ngã có là gì, ngã có thật không, cái tôi của mình nó là cái gì, nó từ đâu ra, thực ra cái mình là cái gì. Vậy đó, thì mình có bao nhiêu pháp đó. Vậy đó, mình có cái sắc thân của mình có tâm thức rồi, sắc nó làm sao, tâm nó như thế nào, nó là bắt đầu là học pháp á. Thì Phật là thuyết những pháp đó, Bồ Tát cũng thuyết những pháp đó, Phật cũng Bồ Tát là chứng ra, giác ngộ ra những pháp đó. Cho nên khi mà mình học những pháp đó, thì tự nhiên mình kết duyên với Phật Bồ Tát. Mà mình càng nhận ra được mấy cái lý, mấy cái pháp đó, thì tự nhiên là mình càng gần với Phật, với Bồ Tát. Mình càng trở nên nó đúng nghĩa. Đúng nghĩa là một cái người con Phật hay là người đệ tử Phật. Thế ra nó vậy. Còn xưa nay thì ví dụ những người Phật tử mà người ta công quả đó, thì người ta rất là mơ hồ, người ta chỉ biết là tôi kính Phật, gia đình tôi hay là bản thân tôi ấy, cũng có theo Phật, tôi kính Phật. Cho nên giờ có chùa lên tôi giúp chùa vậy đó, thì mình người ta thấy người ta cũng như làm một cái từ thiện vậy đó. Nhưng mà Phật là gì, Phật muốn gì thì người ta không biết, mà người ta cũng không cần biết, người ta cũng không muốn gần gì hết đó. Người ta có cái đời của người ta, người ta sống cái cuộc đời của người ta rồi, giờ người ta lên á, người ta làm việc cái chùa công quả nó như làm từ thiện đó. Có một số người thì thôi mình lên cũng có bạn bè vui, nhất ở bên ngoài này á, thành ra đôi khi nó cũng chưa có rõ ràng gì hết, mình làm theo tình cảm, nó chưa có biết rõ, chưa có đúng nghĩa là theo gì hết, theo đúng là hay là con Phật hay là theo Phật gì hết, nó chưa có gì hết đó. Rồi đến khi mình làm công quả rồi mình thấy vui vui, mình ở gần chùa dần thì có tụng kinh, thì chùa kéo tụng kinh ấy, tụi mình tụng kinh tụng dần thì mình cũng cảm thấy, mới đầu thấy nó xa lạ, gần gần thì mình cũng cảm thấy cũng chấp nhận, cũng có cái chỗ an ủi nó đó, hay là có một cái gì an ủi mơ mơ hồ hồ, nhưng mà mình chưa hiểu gì hết ý nghĩa trong kinh, chưa biết là Phật gì đọc tụng gì, mà mình cũng cảm biết nữa, miễn là cái tụng kinh nó mang lại cho mình cái mình cảm thấy an an và vui vui thì mình theo. Cho nên nó cũng chưa có rõ ràng gì hết. Bao giờ bắt đầu nghe cái pháp, mà nghe cái pháp là phải nói nó về những cái lý của chân lý của Đức Phật giác ngộ, tại sao Phật giác ngộ, Phật thấy cái gì. Trước cái lúc Phật giác ngộ, Phật là thái tử, rồi Phật đi xuất gia, thì cái tâm á, cái tâm của thái tử á, rồi cái tâm của người xuất gia, rồi cái tâm của lúc Phật đi tu khổ hành, cái tâm tu khổ hành, rồi cuối cùng cái tâm giác ngộ, nó là một hay là nó khác nhau. Đó là con bắt đầu con học sâu vào trong cái pháp, chính pháp ấy. Thì giờ bắt đầu giải mình nghe đại khái để cho cái người Phật tử nó gần dần với Đức Phật. đến cái đức Phật như vậy thì rồi mình bắt đầu mình thấy là Phật không có xa lạ, Phật muốn gì, Phật giác và giác cái gì, rồi tại sao mà cái tâm của Thái tử Tất Đạt Đa nó không giác, và tại sao những cái tâm mà khi xuất gia nó chưa giác đi, nó cũng không giác. Còn khi mà Đức Phật hết sức tu khổ hành á, 6 năm khổ hành, tại sao nó cũng không giác? Mà sau này Đức Phật giác là giác cái gì? Tại sao giác? Và giác rồi thì Đức Phật vẫn biết rõ là hồi xưa ta là thái tử, hồi xưa ta bỏ ngai vàng đi xuất gia chứ. Thế là Đức Phật vẫn nói là lúc đó ta thấy như vậy thì nó vẫn là cái tâm. Nó vẫn là cái tâm đó. Nhưng mà vậy thì giác là giác cái gì? Cho nên từ không biết là cái mà Phật pháp mà nó đi sâu dần đó, là nó sáng tỏ cái đó, khai ra thì để mình biết rằng là thì giờ nếu mà học theo Phật pháp đó, thì nó rất là nhiều pháp, nó phân tích ra nhiều pháp phối hợp như thế nào, ra làm sao phàm tâm nó như thế nào, cái thánh tâm nó ra làm sao, cái gì mà nó làm cho cái tâm mình tự nhiên nó là phàm, mà gạt cái đó đi thì tự nhiên tâm nó trở thành thánh cả vậy. Nên thì những cái đó là nó bắt đầu học pháp á. Còn bây giờ mà ví dụ như là chỉ có đảng nói hay cho người ta tin thì cái dịch vụ sẽ phải nói khác, tại vì nói với cái đó nó nhiều pháp quá, nó nhiều pháp có đôi khi nghe nó lạc đi ở trong đó và nó chưa có nắm được gì hết. Cho nên giờ mình sẽ nói chẳng hạn như là mình có thể nói nhiều cái là bởi vì Phật lúc đầu tiên chẳng hạn vậy, Phật nhìn thấy là còn là lúc còn là thái tử thì thái tử nhìn thấy vua cha vẫn là vua cha, ngai vàng vẫn là ngai vàng, bây giờ mình mới hỏi bây giờ sau này giác ngộ thì nó làm sao. Thì rõ ràng Phật vẫn thấy đây là vua cha, đây là ngai vàng, Phật vẫn thấy là đây là người dân chẳng hạn vậy. Vậy thì cái chỗ giác nó nằm ở đâu, nó giác là giác cái gì, thấy cái gì? Thì thực sự ra đó, hồi xưa thấy đây là vua cha thì thấy là vua cha của mình. Đó là cha của mình, đó là một vị vua chẳng hạn vậy, mình là hoàng tử chẳng hạn như vậy, và thấy rằng là vua cha mình có thật, mình là con là có thật, mình là con của cha, nó cái của đó nó có thật, còn cha là cha của mình nó có thật đó. Tất cả nó có thật, và trong cái chỗ mà thấy có thật đó, mình có cái là mình trói buộc ở trong đó, mình ái ở trong đó, mình trói ở trong đó. Cho nên vì thế đó, khi mà thái tử hỏi là cha ta rồi cũng sẽ chết hả, thì Sa Nạc nói đúng vậy, đến ta rồi cũng phải chết, đúng vậy. Thì tự nhiên là trong tâm của thái tử nó nảy sinh một cái nó rất là buồn. Nó thấy là mình ái mình mà, rồi mình cũng mất, mình ái cha mình cũng mất. Thì tự nhiên nó thấy là rất là buồn và rất là khổ. Và thấy rằng là rồi ra đó, là những cái mà mình sướng ở trong đó là cái thân phận thái tử của mình, cái ngai vàng tương lai của mình, và những người thân quyến của mình. Đó, tất cả những người đó đó mình thấy là những cái chỗ mà mình rất thương, và cái hạnh phúc của mình nó nằm trong đó, nhưng mà nó sẽ tan rã hết. Và nhất là khi mà thái tử thấy cái già nó rất khổ, cái bệnh nó rất khổ, cái chết nó tan mất hết, cho nên tự nhiên là cái tâm của thái tử chịu không nổi. Và bây giờ làm sao thoát đây? Cho nên về sau này nếu mà Đức Phật giác ngộ và giải thoát thì nó là cái gì đây? Đức Phật vẫn thấy, vẫn biết cha ta, vẫn thấy tất cả như hồi xưa, thì có cái gì mà thoát ở trong nó? Bây giờ là Đức Phật thấy này, các bạn thấy rằng là cái ta nó không có, cái của ta nó không có, à, đó. Rồi những cái thân của ta, tất cả cái đời sống này của ta thực ra nó chỉ là duyên khởi, nó có theo cái cách duyên khởi, nó không thật có. À. Thì như vậy là tại sao mà Đức Phật thấy đó? Bởi vì Đức Phật nhìn rất rõ và bắt đầu thấy ra được cái sự thật của nó. Thì khi Đức Phật thấy ra được cái sự thật á, thì Đức Phật thấy là tất cả những cái tâm thái tử hồi xưa á, nó không có nhìn ra được cái sự thật của cha, của con, của anh, của em, của đời sống. Nó không có nhìn ra được cái sự thật đó. Rồi nó trói buộc vào đó, nó thấy là thật có hết. Nó trói buộc vào đó, cho nên nó là cái gốc của khổ đau. Bây giờ Đức Phật thấy là cái sự thật của tất cả những cái đó nó chỉ là duyên khởi. À, thì cái đó rồi sau này mới học là cái lý duyên khởi nó như thế nào. Thì lúc bây giờ là nó bắt đầu nó vào sâu trong Phật Pháp. À, còn mình chỉ nói cái lý thôi ấy, thì nó chỉ là như vậy. Lý về này là nó có cái nhân duyên từ quá khứ, từ đời trước. Cho nên á, nó, kiếp này nó gặp nhau. Rồi do cái nhân duyên đời trước, nó, những người nó làm chuyện tốt đẹp, có phước đức. Cho nên kiếp này là vua cha, rồi hoàng tử. À, nó có phước đức như vậy. Nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái duyên khởi. À. Tức là do gặp nhau trong đời trước, nó có duyên trong đời trước với nhau, nên kiếp này gặp gỡ nhau. Nó hiện khởi ra. Nó hiện khởi ra cái đời sống của mình như vậy. Rồi mình ở trong đó, thì trong cái duyên khởi như vậy, mình không thấy rõ rằng là bất cứ cái gì nó từ duyên khởi ấy, nó từ nhân, từ duyên gì ấy, thì nó phải vô thường. Và bất cứ cái gì mà từ nhân, từ duyên như vậy ấy, thì nó không có một cái thực, không có một cái thực để là vĩnh viễn ở nơi nó. À, nó chỉ là một cái tạm, mình có thể nói là tạm bợ. À, cho nên chính vì vậy, mình không thấy rõ cái chân lý của duyên khởi. Mình có một cái tâm mình cho là ở trong đó, mình cho là mình thật có hạ vậy. Bây giờ nên những cái này là cái vụ chỉ nói tổng quát thôi, chứ nó chưa có vào cái học pháp tổng quát để mình thấy cái lý thôi. Bây giờ trong đời trước, trong đời trước chẳng hạn như vậy ấy, thì Đức Phật ở trên cung trời Đốc Xuất. À, gọi là Bồ Tát Thiện Huệ gì đó. Rồi sau đó Đức Phật mới sinh ra làm Thái tử Tất Đạt Đà. Thì bây giờ đó, thực sự đó, cái con người mà từ cõi trời sinh xuống đó, cái con người đó nó thật sự là cõi trời hay là con người? Cái con người đó, nó gồm cái thân với cái tâm. Cái thân tâm của đời trước nó là cõi trời, thân tâm của đời này nó là con người. Vậy thì cái sự thực của người đó, nó là gì? Nó là cái nào đây? Cho nên đó là cái lý duyên khởi. Mà nó duyên nơi cái đời trước, mà nó khởi lên cái đời sau. Đó. Cái đời trước nó như là cái nhân, nó duyên nơi cái đời trước, nó duyên nơi cái nhân đó. Nó khởi lên cái đời sau là quả. Đó. Cho nên mình chỉ nói một cách tổng quát để cho thấy là Đức Phật có một cái lý ở trong nó, thấy ra một cái lý lẽ chân thật ở trong đó mới thành Phật. Và đối với mình nó mới khác, và nó để làm gì. À, cho nên những cái đó là bắt đầu mình mới hiểu dần đó. À, hiểu dần, nhưng mà nó chưa có vào sâu, là cái nó chưa có vào trong từng cái pháp một. Là chẳng hạn như là thân mình nó có những cái gì, tâm mình nó có bao nhiêu pháp, thân mình nó có bao nhiêu thành phần, bao nhiêu pháp đó. Chẳng hạn như cái đó thì là khi nào con học pháp thì nó mới bắt đầu nó vào đó. Còn bây giờ nói cái lý chung ấy, cho nên xưa nay đi giảng á là thì bộ giảng cái lý chung thôi, để cho người ta nhìn ra là nó có một cái lý lẽ nào đó nó mới thành Phật. Và Đức Phật á, tại sao mà đi thuyết pháp, và tại sao có với mình á, là do cái lý do gì. Thế sau này anh biết là cái lý do là cái nguyện từ bi. Đó. Cho nên cái nhân á, ở nơi cái nhân á, của Bồ Tát á, là nó có một cái là cái đại nguyện từ bi muốn cứu độ chúng sinh. Nó có một cái là nó huân tập cái sự giác ngộ của nhiều đời. Bây giờ nó sắp sửa thành quả. Cho nên cái đời cuối cùng nó trước cái đời cuối cùng nó mới ở trên cõi trời. Nó có những cái nhân đó nó, cho nên nó mới hiện khởi ra cái thân thái tử tất đất đai. Cho nên cái lý duyên khởi nó là như vậy. Nhưng mà ở trong cái lý duyên khởi đó, có một vị Bồ Tát nhưng mà không tìm ra được thực sự Bồ Tát đó hình tướng như thế nào, tâm là gì. Mà kiếp nào nó cũng là một cái khởi lên, nó một kết quả của cái kiếp trước. Cũng như là con thấy cái hạt cam nó lên cái cây rồi nó thành cái quả, thành cái quả cam. Bây giờ con có thể nói ra được rằng là thực sự cái hình tướng của cam nó là gì không? Không thể nào con tìm ra được cái thật của nó. Khi hạt nó như chút xíu nó không có cái gì là cái tướng cái cây, tướng cái quả hết. Khi nó thành cái cây thì nó khác hẳn, không thấy cái hạt đâu nữa. Rồi khi mà nó ra quả thì quả nó lại khác. Con cắn vào cái thân của nó thì chát, con cắn vào cái quả nó khác. Mà mục tiêu của nó là để nó ra quả. Thì giờ từ cái hạt cho đến cái quả cho đến cái thân chẳng giữa, cái nào là cái thật của cái cam? Mình kêu mình gọi cái đó là cái cam, cái nào là cái thật của nó? Thành ra chính vì vậy á, biết rằng là Đức Phật chứng ra cái chân lý của chính mình và của tất cả chúng sinh đó là duyên khởi. Nó không có một cái tôi thật sự bất biến, không đổi ở trong đó. Mà do bởi vì á, mình thấy là có như vậy, rồi mình có cái tâm ái luyến, mình chấp vào đó là tự nhiên mình bị khổ. Cho nên cái khổ mình đúng nghĩa nó không phải do người này người kia tạo ra, mà đúng nghĩa là mình không thấy là chân lý đó. Đúng nghĩa là như vậy. Cho nên lúc Đức Phật thấy ra chân lý, giác ngộ, tất cả khổ đau nó biến mất, không còn cái gì có thể khổ được nữa. Và rồi đó nó mới ra rất nhiều cái ý nghĩa khác nữa. Cho nên những cái đó là cái là thí dụ như mình đang nói như vậy thì cho người cảm thấy là Đức Phật giác ngộ không phải là Đức Phật ở đâu xuất hiện, mà cũng không phải là Đức Phật thấy cái gì ở tuốt ở hành tinh nào mà Đức Phật giác ngộ, mà Đức Phật giác ngộ ra cái sự thực của mình, của sự sống của mình và của tất cả mọi người, nó đồng một sự thật với nhau. Cho nên Đức Phật biết là tại sao mình đau khổ. Đức Phật thấy rõ xưa kia ta cũng bị cái đau khổ như chúng sinh, bởi vì ta không thấy là chân lý, bởi vì ta có những cái thấy như vậy, ta có những cái tình cảm như vậy, ta có những cái nhận xét như vậy. Đó. Cho nên giờ Đức Phật thấy rõ như vậy thì Đức Phật mới cứu độ chúng sinh được. Thấy rõ bệnh này, thấy rõ cái gốc. Nên vì thế đó mà cái tâm nguyện độ chúng sinh của Đức Phật đó, nó sẽ được thực hiện khi mà Đức Phật giác ngộ ra. Thành ra giác ngộ không phải là mình lấy cái gì đâu, giác ngộ ra cái sự thật của mình, nó không có phải là có ngã, nó không có thật như vậy. Chúng sinh cũng y như vậy. Cái khổ đau của mình cũng do là không thấy là chân lý, chúng sinh cũng y như vậy. Thì lúc bây giờ mới bắt đầu khai mở. Khai mở để cứu cái khổ đau đó. Thì rồi mình mới nghe dần vô, mình mới biết rằng là khi mà cái tâm mà nó là thái tử cũng là một tâm thức đó, mà tại sao nó là thái tử, mà khi cái tâm nó giác ngộ thì tại sao giác ngộ, cái gì là cái làm cho cái tâm nó trở thành thái tử, và cái gì là cái mà nó làm cho cái tâm trở thành hay là giác ngộ. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói là cái phiền não. Cái phiền não nó che mất cái ánh sáng trí huệ của mình, cái giác ngộ của mình. Và khi có cái phiền não nó che đậy vậy đó, thì là tâm thức của mình nó là một người phàm phu. Khi mình gỡ hết cái phiền não đi á, thì cái tâm thức của mình á, nó chính là giác ngộ. Mà cái phiền não là gì? Nó là chính là cái mà thấy là có ngã, thấy có thật ngã, thấy có ngã sở, và cái tình cảm, nó khởi lên cái tình cảm là tham sân si. À, cái đó nó che mất cái chân tính của mình, và nó che mất cái năng lực giác ngộ của mình. Cho nên nó, cái tâm thức đó, nó trở thành phàm, nó bị cái che đó. Mà cái che nó lại không phải là cái thật, không phải là cái tính thật, nó phải chân tính của tâm. Chân tính của tâm là cái bị che, là cái sự giác ngộ nó bị che. Đó. Cho nên rồi mới nghe Đức Phật nói một câu là, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó. Là nó ở cái nghĩa đó. Nên tất cả chúng sinh đều có Phật tính, và tất cả chúng sinh đều bị đau khổ. À, nếu mà chưa có mở ra được cái Phật tính đó. À, thành ra nó là như vậy. Rồi Đức Phật biết là thì những cái đó là cái ví dụ mình nói, cái mở giảng để cho người Phật tử người ta nghe, người ta thấy ra à, ở tại sao lại có một vị Phật nó không có xa lạ, nó chính là cái tâm thức này, nhưng mà thấy ra cái sự thật của đời sống này, chứ nó không phải là cái gì lạ lùng hết á. Nó từ từ thì mình sẽ thấy Phật gần mình. Ở trong đó mình nghe thêm những cái là, nhưng mà khi mà mình không giác ngộ cái đau khổ nó như thế nào, Phật mới bắt đầu diễn nó ra, nó có bao nhiêu loại khổ. Đó, nghe ái biệt ly khổ, hoãn tăng khổ, khổ cầu bất đắc khổ gì đó, rồi là biết khổ khổ, hoại khổ, hành khổ chẳng hạn vậy. Phật tức là bắt đầu học pháp, khổ khổ là như thế nào, hoại khổ là như thế nào, hành khổ như thế nào, thì lúc bây giờ là học pháp. Rồi cái khổ ấy, gốc của nó là cái gì? Đó là nó phiền não. Phiền não nó có bao nhiêu loại? Phiền não nó có cái loại về thấy, có cái loại về tình cảm, như là như lý trí, như là tình cảm. À, tình cảm nó trói buộc, cái thấy thì thấy sai lầm. À, nó, cho nên cái gốc của nó bị kêu là vô minh. À, cho nên nó học về phiền não như vậy, vậy là ra đó. Thì khi mình bảo là nếu mà mình thấy cái ngã là, ví dụ mình thấy cái tôi á, là một cái không thật có, thì mình là cái gì đây? Đó. Thì chính mình á, là thân với tâm. Mà Đức Phật thường nói là các pháp, và Đức Phật thường phân tích cái thân tâm mà là những cái quả báo mà mình có, nó hiện ra mình. Đức Phật nói nó là ngũ uẩn. Nó gồm có cái pháp mà sắc, cái pháp mà tâm, Đức Phật phân nó ra là bốn. Đức Phật phân như vậy là để khai mở cho mình học, mình hiểu. Đó là như vậy. Tức là Đức Phật là diễn tả cái con người của mình và cái đời sống xung quanh này thực sự nó gồm có những cái gì, và thực sự nó có thật đến mức độ nào, mà cái gì là có và cái gì là không có ở trong đó. Cho nên nói thông thường là nó có các pháp mà nó không có một cái thường hằng bất biến, kêu là ngã, kêu là tôi. Đó là đó là Đức Phật là vậy, là để khai cái trí của mình nó mở ra, vẹt nó đi, gạt nó đi những cái phiền não nó che lên. Rồi do nó che lên thì mình chấp vào đó, cái tình cảm mình nó trói vào đó, cho nên mình bị đau khổ. Thì khi nó trói vào đó thì tự nhiên mình có cái hành động, mình muốn giữ nó, mình giữ nó mà mình sợ. Rồi thì mình muốn nó có nó, mình mới thành nó tranh chấp với nhau, nó mới thành nghiệp. À, nó mới thành nghiệp tranh chấp với nhau. Rồi ok, mình mới làm ác thì nó mới thành là cái quả báo nó hiện ra, nó mới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên là Đức Phật mới diễn tả ra tất cả những cái đó, nó mới thành cái Phật pháp. Phật pháp mà cái gốc của nó là như vậy, là chẳng qua là không có thấy rõ ra được, không thấy rõ ra được thực sự mình là cái gì. Cho nên chính vậy là nó là cái Phật pháp nó đi như vậy. Rồi nếu mà mình học dần cái pháp mà mình dễ nghe đó, để về sau này nó được gọi là cái pháp của thanh văn duyên giác, cái pháp tiểu thừa, cái pháp đó là pháp thấy là khổ và tìm cách thoát khổ. À, thì sau này đến cái pháp của Đại Thừa là mình học về cái thấy ra cái khổ và cái thoát khổ, cái tâm mà thấy ra khổ với cái tâm mà thoát khổ, cái tâm nó là như thế nào, cái tâm mà nó chứng được cái diệt khổ, cái tâm nó là gì. À, thì nó bắt đầu nó khó hơn nhiều lắm, tức là cái trí huệ của Đại Thừa. Tại vì khi mà mình muốn mình trở thành Phật để cứu độ chúng sinh thì mình phải thấy rõ hết. Còn khi mà mình không muốn thành Phật để cứu giúp chúng sinh ấy, thì mình chỉ cần thấy ra được cái khổ thôi. Mình bỏ đi những cái che chướng đi, thì là mình đủ để mà thoát hết tất cả những cái sinh tử luân hồi, khổ đau. Đó. Cho nên đến Đại Thừa đó thì là bắt đầu mình phải học về từ đâu mà tự nhiên là mình có cái giác, mà tại sao cái giác của mình nó không phát triển. Chẳng hạn bây giờ con là một kỹ sư, con một kỹ sư về canh nông, thì con phải có cái khả năng đó chứ, con phải có cái căn tính đó chứ, nhưng mà tại sao nó không phát triển? À, nó lại phải chờ cái nhân duyên học hỏi, chờ mình lớn lên, cái tâm trí của mình nó vững vàng hơn lên, rồi nó học, nó phải có thầy, phải có pháp, phải có gì á, thì tự nhiên nó phát triển ra, nó phát ra. À, chứ không phải là mình có cái khả năng đó thì tự động mình thành. Nhưng mà nó như thế nào, cái duyên nó ra làm sao, đúng không? Thì lúc bây giờ nó bắt đầu đến Đại Thừa đó, con có Phật tính, con muốn thành Phật, con phải gặp, con phải làm những cái điều gì, con phải gặp những cái bậc thầy như thế nào, con phải tạo những cái công đức như thế nào. À, cũng như cái người muốn học hành ấy, thì phải có cái công đức nghe lời thầy, cũng phải có cái công đức chăm chỉ học, cũng phải có cái công đức không có trốn học, đi học đều đặn. Và tin tưởng cái kiến thức đó và cái vị thầy đó. Đấy, nó phải có những cái đó rồi nó học, rồi nó mới phát triển ra được. Cho nên cái con đường thành Phật đó, nó bắt đầu nó có rất nhiều pháp. Rất nhiều pháp nữa. Mình phải học là công đức và trí huệ. À, công đức và trí huệ đó. À, trong công đức đó. Tại mình muốn cứu độ chúng sinh mà. À, cho nên mình phải giác ngộ, mình mới cứu độ được. À, bây giờ mình nói tóm lược là như vậy. Nó phức tạp nhưng mà tóm lược này. Mình thấy một người nghèo, thì mình chỉ biết cái cứu độ nó ở chỗ là đói thì tôi cho ăn, lạnh thì tôi cho quần áo, mình nghĩ đó là cứu độ. Nhưng mà tại sao người đó nghèo, tại sao mình không nghèo, tại sao người đó nghèo, mình không thấy cái đó, mình biết nhân là tại sao nó đâu ra. Cho nên phải thành Phật thấy rõ hết cái nhân. Cái nhân là tại vì, thí dụ vậy, nói lấy thí dụ, tại vì đời trước đi ăn trộm, ăn trộm của người ta, mà ăn trộm là do đâu, nó cứ rõ ràng dần, biết không? Lười biếng, không có đi làm, rồi sống cuộc đời phóng dật, buông lung, rồi nghèo, rồi đi ăn trộm, rồi kiếp này bị nghèo nữa. Mà chưa nói là nó còn xuống ngạ quỷ rồi, nó bây giờ sinh lên làm người, nó bị nghèo nữa. Cho nên nhiều cái pháp ở trong chi tiết ở trong đó thì mình cũng phải là nghe Đức Phật, nghe Phật Pháp nói ra. Thì sinh nghèo như vậy, mình có gỡ được cái nhân nó không? Mình thấy là nhân rồi thì mình mới mong là mình gỡ được, thì mình mới gọi là cứu người đó chứ. Và mình phải biết rằng là muốn chữa cái nhân đó thì nó phải như thế nào, căn tính của người đó ra làm sao, giúp cho người đó bắt đầu phát triển cái thiện nó như thế nào, không biết không? Thì bắt đầu đó, tất cả những cái đó nó trở thành Bồ Tát hành. Cho nên phải có cái trí huệ. Đấy, cái trí huệ như vậy thì mới mong cứu độ được. Mà muốn có cái trí huệ đó thì mình phải học với các đại thiện tri thức, tức là các ứng thân của các Bồ Tát. Thì muốn như vậy mình phải kết duyên với lại Bồ Tát, với lại Phật. Phật cũng ứng thân ra, nhưng mà đôi khi mình nói gần mình, Bồ Tát gần với mình, rất gần với mình. Cho nên nói Bồ Tát nữa. Và Bồ Tát ứng thân nó phải là Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Còn Bồ Tát mà mới phát tâm còn đi trong những giai đoạn của Tam Hiền này nó thì có thể nói là chưa có được cái ứng thân đó, chưa có pháp thân là không có ứng thân. Cho nên nó cái học hỏi nó cứ đi dần đó để cho mình biết rõ pháp thân là gì, ứng thân là gì nữa. Thì rồi khi mà muốn có những cái đó đó thì muốn có cái học pháp, có học huệ nó để khai mở cái trí giác mình á, thì mình mới bắt đầu mình nghe pháp. Thì không biết ví dụ như ngài Văn Thù, những đó là những thập địa Bồ Tát, ngài Văn Thù đó chuyên về cái trí huệ đệ nhất mạnh nhất, mà nó về tính không. Ngài Di Lặc là nó về duy thức, tức là tất cả các pháp nó do tâm hiện, nó đều là những cái chân lý ở trong đại thừa. Nó đại biểu qua hai cái chân lý, một cái tính không, một cái là duy tâm. Tức là chân lý thực sự là ví dụ của cái máy này đi, nó là không chứ nó không phải là có. Cái chân lý đó của tính không. Cái chân lý thứ hai ấy, cái máy này ấy, nó là tâm của con thấy ra, biến ra, nó không thực sự có ngoài tâm. Đó là những cái pháp của đại thừa. Bây giờ đó mình phải làm sao mình cúng dường cho Tam Bảo đại thừa, mình cầu cái pháp, mình cầu pháp nơi Tam Bảo, mình có những cái công đức đó Bồ Tát mới ứng thân ra. Đấy, mới đúng ra không có thể nói như là mình gọi là kết duyên Bồ Tát. Nó nằm ở cái chỗ là Bồ Tát là có cái tâm, Phật với Bồ Tát có cái tâm muốn cứu độ, muốn khai mở cho mình. Thì cái đáp ứng trở lại á, mình phải có một cái tâm là muốn học pháp, cầu học pháp, thì tự nhiên là nó mới có duyên với nhau. Tất cả ông thầy ở trong cuộc đời, tất cả ông thầy ngồi trong nhà trường dạy cho mấy đứa học trò học, thì nó đều là những cái đứa mà nó phải có cái duyên đi học. Đôi khi có những cái đứa đó mà thực ra nó nhà nghèo hay gì đó, nhưng mà nó cầu học kia lắm, tự nhiên nó cũng có cái duyên đưa nó đến học, có người nào giúp nó đó. Cho nên là nó phải có một cái qua lại, nhân quả qua lại tương ứng với nhau. Cho nên vì vậy là cái người mà học đạo, cái đệ tử Phật muốn học pháp Phật ấy, thì cái người nó phải kết duyên với lại Tam Bảo. Và cái kết duyên nó chính là cái công đức. Cái công đức nó chính là cái sự bố thí cúng dường cho Tam Bảo. Và xưa nay người ta cúng dường cho Tam Bảo thì người ta nghĩ cái phước đức riêng cho người ta. Người ta nghĩ vậy. Cái người nào không cần phước đức, không tin phước đức, cần phước đức, người ta không cần cúng dường. Cái người nào người ta đi cúng dường, người ta cầu một cái phước đức cho người ta. Cái người đệ tử của Phật đó, cúng dường là để kết duyên. Cúng dường với cái tâm không phải cầu một cái phước đức trong mình, cầu cái học huệ. Mình vừa có cái công đức của bố thí, nhưng mà nó để cho mình có cái duyên để học trí huệ. Cho nên Bồ Tát đó, mình có cái tâm tín, mình có cái tâm cầu học, mình có một cái tâm thanh tịnh ở trong cái bố thí cúng dường đó, thì tự động là chắc chắn mình có duyên với lại ứng thân của Bồ Tát. Cho nên vì vậy là cái công đức và cái trí huệ là hai cái tư lương của Bồ Tát, hai cái tư lương của một cái vị đệ tử Phật, một cái người con Phật đi theo cái con đường thành Phật. Tư lương là những cái vốn liếng chuẩn bị sẵn có để mà đi trên một cái con đường mình nói là rất là xa. Cho nên mình phải có tất cả những cái vốn liếng rất là phong phú, tức là công đức rất nhiều, mình phải học hỏi cái trí huệ. Cái trí huệ đó là cái trí huệ duy tâm và cái trí huệ tính không. Ngay ở tiểu thừa là nó đã có cái tính không đó rồi, nhưng mà đến đại thừa nó phát triển cái tính không nó một cách thành ra là Bồ Tát hành. Thì khi mà con mà chứng đắc được cái chân lý của duy tâm hay là cái tính không ấy, thì lúc bây giờ nó trở thành là tâm mình nó giác ngộ, mình trở thành là sơ địa Bồ Tát. Còn những cái công đức mà mình tạo với Tam Bảo đó thì là nó sẽ trở thành là những cái nhiếp thọ mình vào các báo độ của chư Phật. Chư Phật dùng báo độ để thuyết pháp độ các bậc đăng địa Bồ Tát trở lên. Thì lúc đó nó là cái chân lý tính không đó, nó cũng làm cho mình chứng ra cái pháp thân của mình. Tức là chứng ra cái chân lý của mình với người ấy, như lúc đầu nói là Đức Phật Thích Ca giác ngộ cái gì đó. Đức Phật giác ngộ là cái chân lý đó. Thì trong đó nó có rất nhiều cái nghĩa, nhiều cái gì đó. Mình biết là nó mới nói là Phật Pháp như biển. Nhưng mà là cái tiến trình nó đi như vậy. Thì Bồ Tát mới bắt đầu có cái năng lực và có cái công đức. Bồ Tát là trong suốt cái thời gian đó thì Bồ Tát vẫn luôn luôn có nhân duyên là làm thiện với chúng sinh, để nhiếp chúng sinh. Bây giờ con hiểu này, cái tiến trình nó đi như vậy. Nếu mà mình chỉ nghĩ là mình nhìn cái mặt mà tốt đẹp, làm tốt thiện của Bồ Tát thôi thì nó như vậy. Có nhiều người nghe Bồ Tát là cứu độ chúng sinh. Có một người Phật tử bên Mỹ nó hỏi Đà La Ma là người ta có thể nào mà người ta sinh không cần giải thoát, mà sinh vào cõi nào cũng được, nhưng mà sinh vào bất cứ cõi nào, tức là cõi luân hồi đó. Cái ý của người đó hỏi là có sinh địa ngục cũng được, sinh ngạ quỷ cũng được, sinh súc sinh cũng được, sinh là người cũng được, sinh là trời cũng được, sinh vào cõi nào cũng được, nhưng mà luôn luôn ở trong một cái vị thế làm lợi cho cái chúng sinh thôi. Tức là cái ý nó nói là nếu tôi sinh vào địa ngục thì tự nhiên tôi sẽ làm lợi cho những người trong địa ngục. Nếu tôi sinh ngạ quỷ, tôi sẽ làm lợi cho ngạ quỷ. Có cách nào như vậy không? Nếu tôi sinh súc sinh thì tôi làm lợi cho chúng sinh. Thì nói đúng thì cái đó chính là cái Bồ Tát đạo, và chỉ có theo Bồ Tát đạo mới được. Thì có nhiều người mới nghe những cái đó của Bồ Tát nó hay, cho nên một số thì thấy là nó lý tưởng quá, nó quá lý tưởng cho nên mình có thể hành được. Một số thì thấy hay quá đi cho nên ra sức làm. Thì hiện giờ mình là con người thế này thì mình thấy người khác thì mình cứ làm thiện thì thực ra nó không phải như vậy. Cho nên nó phải phân cái đạo nó khác. Cái tâm mà mình nghĩ, mình thấy là cái tâm của thế gian, tại vì nó như vậy. Để cứ nói nghe nó sẽ như vậy. Khi mà mình sống với chúng sinh á, mà mình còn phiền não á, chúng sinh cũng có phiền não á, thì nó rất là mệt. Chắc chắn là trong tâm của con á, nó có những cái ý nghĩ rất tốt, và cái tâm tốt đó nó muốn làm những cái điều tốt nữa, và nếu làm được á thì mình thấy vui nữa, cho nên tại sao lại không làm. Nhưng mà khi con sống rồi á, thì con sẽ thấy rằng là chuyện gì con cũng phải cẩn thận hết. Con có kiểu một cái nhắm mắt mà làm tốt được. Lý do là như vậy. Lý do là tại sao? Nó là bởi vì mình cũng còn phiền não. Đụng ra, đụng này, đụng cái nọ, mình cũng thấy rất là nặng nề, rất là khó chịu. Mình chưa có nhiều công đức, nhiều nhẫn lực. Mà chúng sinh khác cũng thế. Mà chúng sinh cũng có phiền não, cho nên cứ đụng dần, mình nhẫn một lần, nhẫn hai lần, ba lần, mình không nhẫn nổi nữa. Rồi qua những cái nhiều cái kinh nghiệm mình sống với chúng sinh đó, thì là tự nhiên là mình phải cẩn thận đề phòng đủ thứ. Gặp một chúng sinh nào mới bắt đầu mình cũng từ từ xem sao, chứ mình đâu có kiểu mà tôi sẵn sàng làm tốt được. Nếu mà mình nghe nhiều chuyện thì mình sẽ thấy nguy hiểm. Khi mà một cái người mà cứ gọi là tôi mở rộng ra với tất cả mọi người, có thể bị người ta lợi dụng và có thể bị người ta hại nữa. Cho nên mình tốt được cái gì, hay là cái tốt của mình nó làm cho những cái người kia nó phát sinh những cái tâm ác. Khi mình bố thí cho một người nghèo, mình bảo có bao nhiêu cho hết, móc cái trong này ra mình cũng cả ngàn mình cho hết, cái người nghèo nó có đổi những cái tính xấu của nó không, hay nó tham thêm và nó sẽ theo đuổi mình, nó đòi hỏi thêm, nó biết vậy rồi nó sẽ nói những khác bao nhiêu hàng ăn mày, nó bu lại mình, nó sẽ trở thành một cái phiền não cho mình. Rồi lắm lúc nó giành giật mình, lắm lúc nó có thể, mình có thể bị chết ở trong đó. Cho nên mình biết rằng là không có phải là cứ nghe cái Bồ Tát Đạo làm tốt đó là mình cứ nhắm mắt để mình làm tốt đó, mà là Bồ Tát Đạo. Cho nên nó đã vào một cái con đường đạo là không, mình phải học hành đàng hoàng, tập luyện đàng hoàng, mình phải có nhiều công đức. Những cái công đức nó sẽ bảo vệ cho mình, bảo vệ chắc chắn cho mình. Mình phải có cái trí huệ hướng dẫn những cái người mà chúng sinh á, mà bị khổ đau đó, hướng dẫn đi đâu, hướng dẫn như thế nào. Và khi mà mình gần chúng sinh, nó phải có cái công đức mạnh. Vua chúa mà đi bố thí á, thì không cái thằng nào nó dám có một làm một cái hành động tai hại gì cho vua chúa hết. Còn bây giờ mình là cái người bình thường đi bố thí là nguy hiểm lắm. Cho nên mình chưa biết rất nhiều cái con đường đạo này, lợi ích chúng sinh này, nó phải có một cái đường hướng, một cái chân lý dẫn chúng sinh về đâu là cứu cánh, khai cho chúng sinh như thế nào, làm thiện với chúng sinh là để nhiếp chúng sinh, nhưng mà phải có một cái bảo vệ trong mình vững chắc thì mình mới nhiếp được chúng sinh. Còn thôi nó hại mình, vì những cái người đó nó còn mang cái tâm ác, mình thì chưa có được một những cái nhẫn lực của công đức lớn hay là những cái bố thí lớn của Tam Bảo này nó để che chở cho mình. Cho nên vì vậy mình biết rằng là chính Tam Bảo là cái chỗ để cho mình lấy công đức bằng cách bố thí, mình gọi là cúng dường. Mà mình bố thí cho Tam Bảo không bao giờ có một cái nguy hiểm gì hết, mà mình lấy được cái công đức chân thật nó nhiều hơn vô lượng lần mình bố thí ở trong đời. Phật đứng ra là một khất sĩ, đệ tử Phật đứng ra là các khất sĩ. Khất là ăn mày, những người đi ăn mày ăn xin là để cho mình có cái công đức bố thí. Và cái công đức bố thí đó nó chân thật và nó lớn lắm, cho nên nó sẽ bảo vệ cho mình. Rồi mình mới làm cái chuyện bố thí để nhiếp chúng sinh, mới bảo đảm cho mình. Cho nên nó phải có nhiều cái, chứ không phải là mình nhào ngay vô trận. Mình phải tập luyện, mình phải này nọ. Mình phải biết bố thí là nhiếp người ta, nhiếp người ta rồi dẫn người ta về đâu. Cho nên nó phải có cái trí huệ giải thoát trong đó. Nên vì vậy là một cái vị đệ tử của Phật là cái đầu tiên, cái chuẩn bị đầu tiên là cái công đức đối với Tam Bảo và cái học trí huệ. Tức là cái bố thí cho Tam Bảo và học trí huệ. Cái bố thí cho Tam Bảo vừa lấy ra cái công đức vật chất của thế gian, mà vừa lấy ra cái kết duyên đó với lại các vị Phật với Bồ Tát, vừa lấy ra cái công đức thọ nhận được cái chính pháp. Cúng dường cho Tam Bảo thật nhiều, tự nhiên nó có cái tâm thọ nhận cái chính pháp rất mạnh, và nó làm mình dễ thâm nhập vào cái trí huệ. Cho nên Đức Phật đã đứng ra nó làm phước điền cho mình, cho những người Phật tử có duyên đó, những người chúng sinh có duyên với Tam Bảo và trợ Phật như vậy đó. Mà nếu mà mình không có rõ ràng về cái phước điền đó, của Tam Bảo đó, thì tự nhiên là tâm mình nó sẽ nghĩ khác đi. Rồi mình hiểu khác đi hết đó. Rồi mình nghĩ rằng là cái phước đức nó chỉ có ở cái chỗ làm từ thiện thế gian, nó không có phải như vậy. Anh làm Thật sự bây giờ nếu không người Phật tử nó cúng dường hết, đố con biết con còn có thầy gì, thấy ông thầy nào nữa không? Lấy gì sống đây hỏi con? Làm sao để sống còn đây? Thế ra hoàn toàn biết nó giống như là một cái người vô sản, giống như người ăn xin ăn mày, nó còn không cho nữa thì sao? Nó đi ăn cắp ăn trộm. Còn bây giờ cái người mà tu sĩ không cho nữa thì thật đành phải bỏ đời sống này đi làm ăn chứ, để tự sinh sống mình chứ. Còn cái người ăn xin ăn mày đời không cho nữa, nó đi ăn cắp ăn trộm nên nó gì, nó làm ác hay là tù thứ ấy. Cho nên mình biết là thực sự là mình không có hiểu cái chỗ đó, tại vì mình có cái tâm mình tín kính nhưng mà mình không hiểu rõ vấn đề. Mình không hiểu rõ vấn đề là một cái vị thầy hay là một, ngay cả đến Đức Phật này nữa, nó đều là phước điền cho mình. Đó là mà con người ở đời có bố thí thì nó mới có công đức. Cho nên nó như vậy mà Đức Phật mới là đứng ra là thành Phật rồi á, đứng ra để độ chúng sinh mà. Cho nên mới đóng phải bắt buộc đó là một cái đời sống chân chính. Nó một trong bát chính đạo là chính mạnh. Đời sống chân chính của cái người xuất gia Đức Phật đó, là không có làm ăn mà phải sống với lại cái củ thí. Là cái đời sống chân chính, còn thôi là đời sống tà, gọi là tà mệnh. Nên đó là điều mà mình hiểu đại khái thì mình biết rồi đó. Thì giờ tiếp tục thì biết rằng là chính đó mà Bồ Tát có cái tư lương, mà Đức Phật có cái tam bảo, lập thành cái tam bảo là cái chỗ cho mình tựa vô. Và mình bắt đầu mình lấy công đức từ đó, lấy công đức, lấy trí huệ từ đó. Rồi mình có cái tư lương đó, mình mới bao giờ cũng kết duyên. Nó lại một điều nữa đó, là khi con còn là người phàm, con còn là phàm, con có thể bị đọa bất cứ lúc nào, con có thể làm ác bất cứ lúc nào. Cái kết duyên với tam bảo nó cứu độ mình. Hồi khi mà bị khổ đau, cái hồi tâm nhớ lại tam bảo, niệm tam bảo một cái á, là cái lực của tam bảo, cái lực nguyện của Phật với Bồ Tát đó, ngày nay đã thành rồi á, cho nên nó cái lực nó có thật, nó sẽ kéo mình ra khỏi đó. Như ở trong kinh Dược Sư nói biết bao cái đó. Cho nên lại tam bảo là cái chỗ bảo bọc nuôi dưỡng mình, để làm cho công đức của mình tăng trưởng, để làm cho trí lực của mình và cái nguyện lực của mình nó mạnh mẽ ra, nuôi dưỡng cái đó để mà mình lợi ích cứu độ tất cả chúng sinh. Muốn làm một cái chuyện đối với chúng sinh, với tất cả chúng sinh mà mình không có tất cả những cái tư lương đó, vốn liếng nó không thể nào mình làm được. Đụng với chúng sinh là phiền não, đụng với chúng sinh là nó sinh chuyện. Nếu mình không có tất cả mấy cái đó là mình chịu. Cho nên mình hiểu như vậy là mình hiểu cái con đường Bồ Tát Đạo đơn giản lắm. Nó bắt đầu ở cái chỗ là đã là một con người ấy, thì mình có một cái tâm muốn làm tốt. Nhưng mà làm sao mình làm tốt được? Đôi khi con biết là mình là một người con, mình cũng hiểu chứ, mình có cái tâm mình cũng không có muốn làm ai khổ, mình cũng thích làm một cái điều tốt. Nhưng mà chính bà mẹ mình, đôi khi mình là người con mà đối với chính bà mẹ mình, lắm lúc mình cũng không làm tốt được với bà mẹ dù mình có cái tâm tốt. Thì lý do tại sao? Thì nếu mà mình còn những cái phiền não của người phàm á, trong đó nó có cái ngã, cái tôi, nó có cái ích kỷ, thì chính bà mẹ mình cũng có những cái đó. Thì bà mẹ mình nó cũng có những cái đó, đôi khi làm cho mình phiền, nó chất chứa từ từ. Lắm lúc mình vẫn thương, mình vẫn muốn làm tốt, lắm lúc mình không làm được, bởi vì mình có một cái tôi của mình phải sống theo cái tôi của mình có những cái thú vui cái tôi của mình, nhưng mà mình vẫn có cái tâm tốt. mình vẫn muốn làm tốt. Thì nếu mình muốn phát triển những cái đó, đó thì mình phải có một cái tâm nguyện là tôi phải làm tốt. Nhưng mà tôi phải làm tốt, mình nguyện như vậy rồi, nhưng mà nó đưa mình về đâu, nó để làm gì? Rồi mình làm tốt với bà mẹ mình, bây giờ mình có thật sự, thôi mình hy sinh những cái gì của mình hết, mình làm tốt với bà mẹ của mình, mình báo hiếu, mình làm tốt như vậy. Thế rồi lắm khi bà mẹ mình, bác cũng có phiền não, rồi bác cũng làm một cái điều gì ác, điều xấu này nọ đó, thì mình cũng có thể chiều theo. Bây giờ mình muốn làm tốt rồi mà. Rồi lắm lúc mình cũng cảm thấy khổ, mình cũng cảm thấy khổ ở trong đó. Rồi mình có cái duyên làm không? Đôi khi cái công ăn việc làm của mình, nhà hàng mình không có ở gần được. Rồi đôi khi nó có cái này cái kia, là bá không có thích ở gần mình thì sao? Nó đủ thứ trong đó hết á. Mình làm sao đây? Rồi cho dù bây giờ mình làm tốt đến cuối cùng thì mình cũng chỉ khóc mà thôi. Nhưng mà ôi mẹ ơi đừng bỏ con đi, thì bác cũng ra đi như thường à. Rồi mình cũng biết là bác đi về đâu, và bây giờ không có bá nữa rồi thì làm tốt cái gì đây, bác biết không? Cho nên cái tâm tốt của mình á, nó bế tắc, nó bị rất nhiều cái trở ngại, bởi vì mình cũng còn những cái ham muốn, người khác cũng vậy, rồi cũng còn những cái nó xung khắc nhau, nó đủ thứ hết. Rồi cũng còn những cái mà cuối cùng hết rồi, dù có như ý mình gì thì cũng là ái biệt ly khổ, mà mình cũng không biết làm gì hơn. Cho nên nếu chỉ nói phương diện tốt thôi đó, thì Đức Phật đưa ra cái Bồ Tát Đạo, nó mở đường hết, nó mở hướng hết, nó dẫn đến cái chỗ cứu cánh hết, nó mở hết tất cả mọi cái bế tắc ra, nó mở ra hết mọi cái. Và không có ép mình, bởi vì ai cũng có cái tâm tốt hết, mà ai cũng muốn làm tốt hết, thì Bồ Tát hành, Bồ Tát đạo nó giúp cho mọi người phát triển cái đó cho đến cùng cực. Bây giờ là thành ra mình chỉ có gọi là lắng nghe cái pháp đó, nghe nó như thế nào, nhưng cái tư lương của nó như vậy là để giúp cho mình có thể đưa tất cả những cái hành động tốt của mình, lợi ích cho mọi người, nó đến cái chỗ viên mãn đó. Phật giác ngộ rồi, Phật là bất tử, Phật không có cần những cái cúng dường gì hết, nhưng mà Phật là một cái nền, Phật lập ra Tam Bảo và có pháp, có tăng, đó là một cái nền tảng để cho mình tựa trên đó mà từ từ mình hành được. Cái tâm tốt của mình nó phát triển ra và nó có thể hành được tất cả những cái đấy, mà xưa nay nó bị tắc nghẽn, nó không làm được cái này nọ. Cho đến những cái mức độ mà khó khăn nhất, nhờ cái trí huệ và nhờ cái tư lương công đức đó, cái trí huệ nó đều có thể làm được, mang lại cho mình những cái năng lực thiện rất là mạnh mẽ và siêu việt an lạc. Cho nên nó là cái Bồ Tát Đạo. Và khi mà mình vào bên trong nó rồi, thấy nó bao la không bờ bến, mà cái chỗ là mình mở cái tâm thiện của mình ra, nó đến mức độ bao la không cùng. Và khi mình biết là mình làm được một cái việc thiện cho một người khác mà nó đúng ý mình hài lòng, mình an lạc lắm. Hữu thì bây giờ mình mở nó ra được và mình làm được cho nhiều chúng sinh, thì cái an lạc của mình nó như thế nào? Cho nên mình chưa có biết là một cái con đường đạo nó cái công năng, cái công dụng nó như thế nào. Bây giờ là cái bộ chỉ nói nó tổng quát nó qua thôi, để cho mình hiểu cái đường hướng ở Bồ Tát đó. Mình đi theo con đường thanh văn là con đường xuất gia đó. Mình muốn tìm cái gì mà đi theo con đường đó. Nếu mà mình mà nói không đúng á, mình không có phải là người xuất gia chân chính. Mình muốn tìm một cái sự giải thoát khỏi sinh tử, luân hồi. Cho nên mình mới đi con đường đó. không bao giờ còn tái sinh nữa, không bao giờ mà phải bị sinh rồi già rồi bệnh rồi chết rồi lại sinh nữa. Dứt khoát hết cái đó đi. Mà tại sao mình lại muốn giải thoát như vậy? Bởi vì cái đó là khổ đau. Thì tất cả những cái đó là khổ đau, khổ đau của chính mình. Cho nên mình muốn chấm dứt cái khổ đau đi cho chính mình. Mình phải thấy rõ và thực hành nó triệt để, không có được quyền nghĩ đến người khác. Nghĩ đến người khác là dính líu, trói buộc. Cái đó là cái con đường sinh tử. Do bởi vì mình dính líu trói buộc với những người khác, nó là những cái nhân duyên để cho mình phải tái sinh ra. Cho nên không có một cái hành động nào cần thiết nữa ngoài cái hành động là cắt đứt hết tất cả mọi cái trói buộc bằng cái trí huệ của mình. Thấy ra khổ đế để cắt đứt hết được. Còn không thấy là khổ đế không có cắt được. Cắt hết tất cả mọi cái trói buộc như vậy thì mới có thể giải thoát. Thì trong Phật Pháp sẽ chỉ cho mình biết là cái trói buộc nó tinh vi như thế nào. Nó tinh vi như thế nào mà mình phải ra công ra sức đến mức độ như thế nào. Cho nên mới phải có thiền định, phải có trí huệ ở trong đó nữa mới cắt được. Thì cái đó là cái mình học ở Phật Pháp đó. Còn nói một cách tổng quát như vậy. Nhưng mà như vậy ấy, mình phải tránh hết tất cả ấy, tu tập nuôi sống cái thân mình chỉ là để tu tập làm sao mà cắt đứt được tất cả những cái trói buộc nó nằm ở trong cái phiền não, nó tức là phiền não ở trong tâm thức mình, phải làm sao cắt nó hết đi. Mà ra sức ghê lắm, khổ công ghê lắm kìa. Và chỉ có thể nói là mình chỉ có thể hy vọng là mình làm được nếu mình sinh vào thời có Phật và là đệ tử của Phật, đệ tử xuất gia của Phật. Tại vì cái việc đó nó rất là khó khăn, nếu không có cái trợ lực mạnh ở bên ngoài đó, mình làm được đó. Cho nên nó là như thế. Nhưng mà nếu bây giờ hỏi chứ, nếu mình đặt câu hỏi vào tại sao các ngài thanh văn phải khổ cực như vậy, bỏ hết tất cả đi tu ba y một bát thôi, bát nó nuôi thân mình để tu tập, bỏ hết tất cả như vậy để làm gì? Các ngài nó không có phải để làm một người đạo đức trong thế gian. Mình đừng có nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy là sinh tử luân hồi, mình nghĩ như vậy là tham ái trói buộc. Cái tham nó có từ cái tham cảnh, tham sắc cho đến tham pháp nữa. Đạo đức là một cái pháp, một cái ý nghĩa nó là một cái pháp. Nó tham, nó ái cho đến cái pháp như vậy. Các vị đó là hoàn toàn không có cái đó. Có cái đó là bị dính líu, là bị tái sinh. Các cái vị đó sở dĩ mà đạo hạnh như vậy chỉ để giải thoát thôi. Một đời này mà giải thoát được, không tái sinh nữa đó, là cứu cánh chân lý. Cho nên người đời mình cứ lầm tưởng là đó là chân tu, chân tu. Mình cho cái chân tu đó là những cái đạo hạnh gì. Không có một A-la-hán nào đón nhận cái đó hết. Tất cả nó là pháp hữu vi vô thường hết. Không A-la-hán nào đón nhận cái pháp đó hết. Cho nên A-la-hán, thánh của Đạo Phật nó khác với lại thánh nhân ở trong đời. Thánh nhân trong đời vẫn sinh tử, vẫn là một người tốt ở trong cuộc đời này, dạy cho những người khác cái tốt. Nó không phải A-la-hán, không phải như vậy. Ý giờ Bồ-Tát hỏi sao khổ vậy? A-la-hán mà đâu có khổ. Cái này là cái con đường, cái phương tiện gọi là đạo đế để đạt được cái diệt đế niết bàn. Đến đó rồi á, an lạc vô cùng. Thì các Bồ-Tát có thể nói rằng là nhưng mà tôi thấy luân hồi đâu có khổ. Thì các nhà thanh văn thì sẽ nói, nếu mà nói cái câu hỏi trước, các nhà thanh văn sẽ nói tôi có khổ, tôi đi theo con đường nó giải thoát như vậy, tất cả các khổ. Còn các ông mới là khổ, các ông bị dính ở trong luân hồi. Thì Bồ Tát sẽ nói là luân hồi đâu có khổ. Thì giờ mình nói sao? Thì nhà Thanh Văn luân hồi mà không khổ, sinh lão bệnh tử như vậy mà không khổ. Bồ Tát có thể nói là sinh ra để mà làm cho tất cả chúng sinh ấy, nó được cứu độ, được giải thoát, tôi đâu có thấy nó là khổ. Và là sao không thấy nó là khổ? Vì tôi nguyện như vậy mà. Cho nên tôi có sinh ra, có già, có bệnh, cũng đâu có sao. Tôi thấy nó là một cái niềm vui, bởi vì tôi đồng sự với chúng sinh. Tôi muốn lợi ích cho chúng sinh, cho nên tôi không phải là một người đặc biệt, tôi hòa đồng vào. Thế chúng sinh như vậy. Mà bảo là, thì Thanh Văn sẽ nói làm sao như vậy mà không khổ. Thì Bồ Tát sẽ nói, nếu ông có cái Bồ Tát nguyện, nếu ông có cái trí huệ bát nhã, ông có cái Bồ Tát nguyện, ông sẽ không có thấy nó là khổ. Cũng giống như là bà mẹ bắt thương con, đứa con nó bệnh, bắt thức suốt đêm, mà khi bà không thấy cái mệt đó là khổ, mà khi đứa con nó nhẹ cái cơn sốt, bà mừng, bà an lạc. Ý giờ một nhà Thanh Văn có thể nói là cái bà mẹ đó, cái bà mẹ có tham ái, có tham ái, có trói buộc, cho nên Bồ Tát mà cũng tham ái như vậy hả? Bồ Tát không, Bồ Tát không phải tham ái như bà mẹ. Bồ Tát có một cái con đường đưa đến, đưa cái người con đó từ cái chỗ mình thương, mình cứu giúp nó như vậy, mình đưa nó đến cái chỗ nó thoát khổ như là một vị A-la-hán. Cho nên Kinh Kim Cương mới nói là Bồ-Tát phát cái tâm độ tất cả chúng sinh cho nhập vào vô dư niết bàn, cho chấm dứt cái khổ đau mà. Cho nên khi Bồ-Tát mà thành Phật, Bồ-Tát là thầy của A-la-hán là vậy. Cho nên đâu phải là Bồ-Tát là khác đâu. Nhưng mà Bồ-Tát là muốn cứu độ chúng sinh. Đó là cái mà mình nói cái lý tổng quát cho nó dễ thấy đó. Bây giờ nó có cái điều, khi mà con đi làm một cái điều tốt, cái tâm lý thôi, một cái tâm lý nhỏ, con làm được cái điều tốt đó, tự nhiên con thấy an, tự nhiên con muốn làm nữa. Còn nếu con đủ tất cả những cái điều kiện con làm nữa, thì cái an của con nó sẽ tăng lên, cái vui của con nó tăng lên. Và khi cái an, cái vui nó tăng lên, thì tự nhiên á, những cái con người nó mà chưa phải là đạo hay chưa phải Bồ Tát, những người nào họ làm từ thiện, thì họ sẽ thấy cuộc đời này có nghĩa lý. Thì khi họ thấy cuộc đời này có nghĩa lý, có cái ý nghĩa để sống và nó rất là an, thì họ cũng có nghĩ cái chuyện cuộc đời này là cái gì khổ đau. Cái tâm lý của mình nó có những cái công đức á, khi mà mình tạo nên công đức á, những cái công đức nó mang lại bên trong cái tâm mình một cái sự an lạc. Nhưng mà chẳng qua là bởi vì những cái người thiện thế gian nó, họ không có cái hướng đi mà nó ra khỏi một đời sống này, nó chỉ nằm trong một đời sống, nó không có biết cái cứu cánh của cái sự sống này ấy, thực sự nó là gì, chân lý sự sống, nếu nó là sinh tử luân hồi thì cái cứu cánh thoát khổ nằm ở đâu, họ không biết cái đó thôi. Nhưng mà bây giờ Bồ Tát được biết cái đó, cho nên Bồ Tát càng an hơn, và Bồ Tát càng thấy là khoái lạc hơn nhiều lắm ở trong sinh tử. Cho nên Bồ Tát lại có cái trí huệ thấy là sinh tử tức là không, sinh tử tức là niết bàn tịch diệt. Cho nên Bồ Tát sẽ nói với Thanh Văn rằng là tôi không cần phải tránh né đi đâu hết, ở trong này nó có nhiều cái an lắm. Nó vẫn có cái an của niết bàn mà các ngài tìm, tôi vẫn có được ở trong đó bằng cái trí bát nhã của tôi, mà tôi lại có cái an là sống với chúng sinh ấy, mà rất là tự tại. Bồ Tát công đức cứ mỗi đời mỗi kiếp tích tập công đức của nó, Bồ Tát sinh ra muốn là tỷ phú, muốn là nhà giàu, muốn là vua cõi trời, vua cõi người gì đó, là cái chuyện nó quá dễ dàng. Cho nên Bồ Tát rất là an lạc tự tại. Và Bồ Tát lại thấy là tất cả cái chúng sinh á, mà gọi là nó còn ác tâm, ác nhân, nó còn bị ác quả nữa, nó không có thể nào mà nó hại được mình. mà mình có cách để cứu giúp cho những cái người đó nó thoát hết cái khổ đau của nó nữa, thì làm sao mà cái sinh tử luân hồi nó trở thành là một cái gì mà ghê gớm đáng sợ được. Thì lúc đó nó ai sướng hơn ai? Bồ Tát sướng hơn hay Thanh Văn sướng hơn? Thanh Văn sướng hơn. Thanh Văn sướng ở chỗ nào? Đừng có đụng gì đến chúng sinh nữa hết. Đừng có một cái gì là thân tâm gì của tôi nữa hết. Thì lúc bây giờ mới có cái sướng. Đó. Còn Bồ Tát đó, chúng sinh vẫn có hết. Có vô lượng vô biên đó, thì Bồ Tát càng vô lượng vô biên công đức và an lạc. Không có một cái gì sợ hãi. Và Bồ Tát có luôn cái chân lý là thấy là tất cả chúng sinh. Kinh Kim Cương mới nói độ tất cả chúng sinh mà không có một chúng sinh nào được độ hết. Bồ Tát có cái trí huệ bát nhã đó là nó chính là cái niết bàn giải thoát của Thanh Văn. Và nó là chính là cái thật tướng, cái thật tính của sự luân hồi. Cho nên cái mình mới phải học trí là vậy đó, mình mới phải học phước huệ nó cả hai đó. Cho nên như vậy á, Bồ Tát nói rằng là tôi có một cái sung sướng viên mãn mà nó cả hai mặt. Thì làm sao mà Thanh Văn Duyên Giác so sánh được? Mà do có cái trí đó, khi mà tôi thành tựu á, thì tôi sẽ là bậc thầy, đạo sư của tất cả những cái vị mà muốn giải thoát theo con đường Thanh Văn. Sẽ nương vào tôi để mà giải thoát. Cho nên tôi cứu độ tất cả chúng sinh. Tôi có tất cả những pháp môn. Nhờ từ cái tích chữ tư lương học hỏi này nó trên con đường đó. Cho nên mình nghe con đường thì nó dài lắm. Nhưng mà mình hiểu cái chỗ là phải có một con đường đi. Và phải có một cái mục tiêu nó đến. Thì lúc bây giờ nó mới thông thoát. Nó không bị bế tắc. Và nó không bị ở trong cái trạng thái không biết để làm gì. Chỉ có thấy là thương thì giúp người. Mà giúp để làm gì, đưa đến đâu, mục tiêu làm sao, rồi mai mốt mệt mỏi gì thì nó làm sao, bỏ hả? Đó. Thành ra nó không có một cái đường hướng rõ rệt, và nó không biết cái ích lợi của những cái công đức đó, và không biết đâu là cái chỗ nương, tức là cái Tam Bảo Đại Thừa nó là cái chỗ nương đó, để mình làm được cái công chuyện đó. Cho nên cái người đời nó bị thua xa ghê lắm, người cái thiện của người đời nó rất là thua xa. Cho nên không có thể so sánh với một Bồ Tát. Cái kết quả của cái con đường Bồ Tát đạo nó là Phật. Nên đi ở trong cái con đường Bồ Tát, khi mở ra mà nhận thấy ra được cái ích lợi đó, tất cả những cái lợi ích lợi rõ ràng rành mạch, mà khi hành Bồ Tát như vậy, có duyên với lại chư Phật chư Bồ Tát, luôn luôn có thiện tri thức, luôn luôn có thầy tốt bạn tốt ứng ra với mình. Sống trong cuộc sống này mà mình có thiện tri thức nhiều chừng nào mà mình an lạc chừng đó chứ. Còn mình sống với chúng sinh, mình không có cái nhân duyên để gặp thiện tri thức. Mình sống với chúng sinh, liếc mình cũng ngán ghê lắm. Đôi khi cha mẹ, con cái này nọ lắm lúc, nó vẫn có những cái không bằng lòng, những cái phiền cho đến cuối đời mình, không hài lòng. Chẳng qua trong bản tâm của mình nó vẫn có một cái tâm tốt, cho nên nó không có thể nào mà nó gọi là có một cái ghét oán hờn gì nặng đối với những đứa con, nhưng mà nó vẫn không hài lòng. Nếu mà mình có cái Bồ Tát tâm, có Bồ Tát nguyện, rồi mình hành nó được phần nào, không bao giờ nó có những cái đó nữa. Cho nên giờ đó mình chỉ hiểu cái nghĩa của cái Bồ Tát đạo ấy, mình hiểu cái nghĩa tổng quát đó, là nó lợi ích vô cùng và nó không có xa vời thực tế, tại vì mình nhìn đến cái mục tiêu, mình nhìn kết quả rất xa, nhưng mà nó bắt đầu từ những cái tâm tốt của mình, và nó là những cái pháp phương pháp nó trợ giúp cho những cái tâm tốt của mình hoạt động phát triển từ từ theo khả năng của mình, và mình luôn luôn có một cái chỗ nương tựa vững chắc. Chứ mình không có phải là tự làm lấy một cách là khổ sở. Đó là Tam Bảo. Bồ Tát nào còn chưa thành Phật thì cũng đều có cái nguyện là sẽ khai mở cho chúng sinh. Làm thiện tri thức, làm bạn tốt cho chúng sinh. Bây giờ chỉ chờ chúng sinh có một cái tâm nguyện đó thôi. cho đến thành Phật rồi cũng không hề bỏ cái Bồ Tát hành đó. Cho nên một khi mà cái tâm của mình nó, cái tâm tốt của mình nó biết rằng là nó quý và nó muốn phát triển cái tâm tốt ra, thì cái gì có thể làm cho nó phát triển chính là cái Bồ Tát Đạo. Cho nên nó phải từ từ nó tìm hiểu về cái Bồ Tát Đạo, Bồ Tát hành đó nó như thế nào, nó có những cái ích lợi như thế nào, nó bắt đầu phải chú ý đến cái đó. Đừng có nghe theo những cái nghĩa xưa nay nó không có rành mạch rõ ràng, cứ lấy tất cả những cái gì mà lớn cao á, rồi đem về cái nhỏ bé, cái thấp, cái bắt đầu của mình, làm cho cái mình hoảng sợ. Mình cứ nghĩ đến Bồ Tát là phải cái gì ghê gớm lắm, là trái lại nó cứ phát triển cái này, phát triển cái tốt của mình được, thì mình phải như thế nào là vậy. Nó rất là phức tạp, tại vì mình chưa có hiểu rõ. Nhưng mà mình chỉ biết điều là nếu mà khi mình bắt đầu có cái tâm nguyện hành Bồ Tát hành á, thì là mình bắt đầu mình phải biết quý những cái tâm tốt của mình, và mình phải bắt đầu làm bất cứ cái nhỏ nhặt nào đến đâu mình cũng biết quý giá nó. Nói đúng bằng cách mình biết đây mình có cái tâm muốn hành Bồ Tát hành, Bồ Tát hành bắt đầu như thế nào, đừng có cho mình một cái gì khó khăn hết, thì bắt đầu thế nào, bắt đầu là cứ làm tốt. Cứ thấy mình cứ làm tốt, cái tốt nhỏ mấy cũng được, tốt với người này, cái tốt với bất cứ người nào, tốt với cả đứa con, tốt với cả cha mẹ, tốt với cái gì. Đó. Hôm trước con nghe, đó, tại vì mình, cái tâm nguyện của Bồ Tát đó là tất cả chúng sinh, nhưng mà đừng có thấy cái đó mà sợ. Nó là cái căn bản. Không có ai có thể gọi là làm việc với tất cả chúng sinh một lúc được. Và tất cả chúng sinh là ai? Khi mà mình gặp thì mình mới làm được. Mà những người mình gặp á, là cha mẹ, anh em, người thân, bạn bè, đồng đạo, đạo hữu, mình gặp là mình gặp những người đó, đó là tất cả chúng sinh á. Mình gặp nhiều đời thì những cái chúng sinh nó là vô lượng, vô biên. Mà mình làm một cái công đức với một chúng sinh thì nó là một cái kiểu mẫu cho tất cả những chúng sinh khác. Mình nhẫn được một chúng sinh là cái nhẫn nó của mình, nó có thể nhẫn được với tất cả chúng sinh khác. Cho nên mình khi mình hành là nó phải có duyên gặp. Cho nên ở trong cái duyên nó của mình mà hành Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo. Không phải bao giờ mình nghĩ đến Bồ Tát Đạo nghĩa là mình phải đi tìm những người xa lạ. Không phải như vậy. Cha mẹ, anh em, bạn bè, thân quyến, đồng đạo của mình đó. Chứ không phải là mình phải đi tìm kiếm người xa lạ. Mà cũng không phải là mình phải đi tìm kiếm những cái người nghèo khổ cùng cực để bố thí. Nó là cái tốt của mình, nó là cái đem lại từ cái ban vui, cứu khổ mà, cái từ tâm của mình nó ban vui cho người, đó. Mà cái tốt của mình nó làm cho người vui, đó, cho nên mình cứ thấy, dĩ nhiên là nó còn rất nhiều cái phức tạp, nhưng mà mình cứ thấy là mình có một cái tâm tốt, cái làm tốt thì là mình biết nó là cái căn tính của Bồ Tát. Đối với chúng sinh khác, cứ có một cái tâm tốt nhỏ thôi, làm một việc tốt nhỏ thôi, rồi mình cứ nhìn thấy như vậy, mình hồi hướng nó về, nhìn thấy đó nó là một cái hồi hướng, là nó giống như là mình để dành, mình là một đứa bé nhỏ, là một Bồ Tát sơ tâm, sơ phát tâm Bồ Tát, bé nhỏ, đứa bé nhỏ thì nó chỉ có 5 cắc, 1 cắc, 10 cắc, vậy. Nó cứ để dành như vậy. Đừng có mang đến cái lớn lao ra hù nó là làm cho nó bảo là không bao giờ nó làm được cái gì nữa. Đó, nó cứ như vậy á. Thì mình phải biết ở trong cái tâm mà mình có cái tâm nguyện bộ hành Bồ Tát, rồi mình hành, nó có cái quan trọng ở cái chỗ là mình đồng tâm nguyện với lại Phật, với Bồ Tát. Dù nó rất nhỏ, đồng tâm nguyện là có một cái kết duyên, có một tương ưng. Bồ Tát Phật muốn độ mình mà con nguyện đây, con nguyện hành đây, cho nó bắt là nhau về. Cái quan trọng ở chỗ đó. Rồi á, cái pháp của Phật á, khi mà mình nói mày cho người ăn mày, đây tôi cho anh 100 đồng. À, tôi thấy anh dễ thương mà tội nghiệp, cho anh 100 đồng, ráng lên, an ổi vũ vẻ. Nó là cái phước đức của thế gian. Thì khi mình nói, đây tôi cho anh 10 đồng, 10 đồng thôi. Bởi vì đây là cái Bồ Tát hành của tôi. Tôi muốn đi theo con đường của tác nguyện. Cho nên cho, trong tâm có cảm ơn anh. Có cảm ơn anh làm cho tôi. Chỉ có 10 đồng thôi mà tôi có thể hành cái Bồ Tát hành. Khi mà cái tâm mình nó nghĩ như vậy, cái 10 đồng của mình nó bằng vô lượng lần cái 100 đồng kia. Cái kết quả của nó, nó có cái pháp Phật ở trong đó. Cái quan trọng ở chỗ đó. Mà con người mình không nhìn ra là mình khó hành lắm. Nên mình không có biết là Đức Phật giác ngộ, rồi Đức Phật từ cái tâm giác ngộ nói pháp ra, cho nên cái pháp của Phật đó, nó bằng danh từ thôi mà nó ẩn chứa ở trong nó tất cả những cái công đức vô lượng vô biên. Bây giờ cái tâm tín của mình ấy, đón nhận những cái danh từ đó vô, thì cái tâm tín của mình nó thu nhận vào, nó tín chừng nào ấy, là nó lấy được cái công đức vô lượng đó ra vào mình. Và mình ấy, cái chuyện bố thí của mình ấy, nó chỉ như là một cái, nó chỉ như là một cái điểm nhỏ, một cái duyên nhỏ để nó phát lên một cái lớn. Như là mình chỉ quẹt một chút lửa về thôi này, để mà mình để vào cái đống rơm nó sẽ bùng lớn lên. Chứ người ta hiểu lầm ở cái chỗ, người ta hiểu lầm chỗ phải làm nhiều thì nó mới ra nhiều, mà người ta không có biết rõ là cái công đức ở trong mình á, cái năng lực công đức Phật tính trong mình á, nó do những cái pháp Phật. Bây giờ mình chỉ cần mình chỉ cần một cái trợ duyên nhỏ thôi mà mình hướng theo cái pháp đó, nó mở ra rất là nhiều. Ăn thua là mình tin, mình khai được cái điều đó, mình tin được điều đó. Thì mình bắt đầu nhỏ của mình ấy, mình kết lại. Thì trong điều này dần dần mình sẽ nghe cái nào tốt mình làm. Thì nó có những cái nó không tốt, nó có thể chướng ngại, thì mình xả những cái không tốt đó đi. Chẳng hạn mình nói là hoan hỷ là tốt. Mình làm hoan hỷ tốt. Mình sân hận là không tốt. Thì mình phải xả cái sân hận, mình phải làm cái hoan hỷ. Thì đó là khi mà mình bắt đầu mình vào chi tiết, mình thực hành như thế nào. Trong một, trong thí dụ vợ chồng, và vợ nổi nóng lên với ông chồng, và vợ nghĩ thôi xả cái đó đi, xả cái nóng đó đi, là nó thành ra là một công đức. Mà nếu mà nó có cái Bồ Tát hành, Bồ Tát nguyện trong đó, là nó thành ra một cái Bồ Tát hành. Thì mình hành theo Bồ Tát không có sân. Chứ nó đâu cần phải đi tìm người ngoài đời, người xa lạ của mình để mà trả sân gì đâu. Nó tất cả trong nó. Cho nên từ từ là ở trong tất cả những chúng sinh có nhân duyên mình, mình hành Bồ Tát hành ở trong đó. Thì mình biết rằng là nó cứ tinh vi dần thì mình sẽ thấy không phải chuyện giỡn. Không phải chuyện giỡn tí nào hết. Khi mà mình có thể tu với những cái nhỏ bé, mình có thể tu được, tu tâm mình nó quán và nó hành được, nó là tu. Nó tư được với những cái chuyện rất nhỏ bé, nó không phải là chuyện giỡn. Nên đó là mình biết là thì như vậy á. Thì trở lại lúc đầu chịu nói thì đến năm nay có thể là duyên của mọi người sao ấy. Nên vụ thấy phải nói về Bồ Tát hành, phải nói về Bồ Tát đạo. Thì đó là duyên của mọi người. Nhưng mà xưa nay khó nói lắm. Tại vì cái đó nó rộng quá, cái Bồ Tát hành á. Mà mỗi khi mình gặp nhau á, thì mình năm gặp lần. Ít quá, không có nói được cái gì. Mà nói Bồ Tát hành nó dễ bị hiểu sai thì cái thiện của thế gian, hay là nó dễ bị cái bốc đồng lên á, nó không có biết rõ. Người ta cứ nghĩ người phải tốt, phải tốt, phải tốt, phải tốt, phải làm, phải làm. Người ta không có biết nhiều cái. Nó là một con đường đạo. Nó rất là nghe nó nhỏ bé, mà nghĩ cái kết quả nó thì thấy nó bao la quá. Mà nếu mà nói kết quả của nó, mình không có tưởng được là mình thành Phật. Cho nên nhiều cái mình phải nghe từ từ, nghe từ từ. Nhưng mà nếu mà mình nghe được thì tự mình có thể nghe pháp nó thiên về cái Bồ Tát hành. Và những cái trí huệ mình sẽ bắt đầu cũng học hỏi qua cái Phật pháp. Thì những cái Phật pháp có thể mình học, và sư phụ con nói thiện nên lại bên xoan định cặp liên để nghe. Nếu mà mình thực sự có duyên đó, thì học về những cái pháp của duy thức, nhưng mà mình phải học những cái pháp căn bản trước, học về cái duy thức, mình cũng lấy cái nhân duyên nó để kết duyên với lại Phật Di Lặc, Phật tương lai của mình. Thì học như thế nào thì chờ đó. không chưa biết, chờ đó. Nếu nó phải soạn xiết cái nội đó. Thì nó mới có hai mặt, mặt phước, mặt huệ, mình mới là trở thành là mình vào cái con đường Bồ Tát đạo. Mỗi cái con đường đạo đó, nó chia ra là 5 giai đoạn, thanh văn duyên giác Bồ Tát gì. Vậy giai đoạn đầu hết là giai đoạn chuẩn bị, gọi là tư lương, tích tập vốn liếng lương thực của mình. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn gia công tu tập và gia hành. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn chứng đạo. Tức là tư lương là phải học trí huệ để chứng đạo, là thấy là chân lý. Rồi giai đoạn thứ tư là tu tập hay là thực hành tu tập. Thì nếu mình là Bồ Tát đó là cái giai đoạn thực hành á, công đức mình nhiều lắm rồi, mình có thể thực hành với chúng sinh rồi đó. Ở giai đoạn thứ năm á, cái đoạn là cứu cánh, chứng quả, chứng viên mãn cái kết quả. Thì mình giờ đó là bắt đầu tư lương vị. Cái vị có nghĩa là giai đoạn tầng bậc. Mình bắt đầu tư lương vị thì tư lương vị nó lại phân ra, nó có tín vị, rồi nó có trụ, rồi nó có hành, nó có hồi hướng. Khi mà mình vào cái kiến đạo đó, tức là mình chứng được đó, bát nhã đó, thì nó lên là sơ địa. Và chứng bát nhã là sơ địa, cho nên mình có những cái mình là sơ phát tâm Bồ Tát đó, thì tín, trụ, hành, hồi hướng, thì mỗi cái nó chia là 10 bậc. Cho nên nếu kể cả tín, là tín, trụ, hành, hồi hướng 4 là 40 bậc, cộng với lại 10 bậc của sơ địa nữa là 50 bậc. Tức là đi con đường Bồ Tát đạo trải qua 50 bậc như vậy ấy, thì mới bắt đầu đến cái chỗ Phật quả. Thì mình thuộc tín, thì là 5 cái đầu của tín chính là tín căn, tín, tiến, điểm, định, huệ, là 5 cái đầu của tín ấy. Thì mình bắt đầu là mình khai triển tất cả những cái pháp ấy. Tín là tín làm sao, tín gì, niệm như thế nào, định huệ nào, khai triển nó theo giai đoạn đó. Đó. Rồi năm cái sau đó là thí giới, hộ, nguyện, rồi hồi hướng. Thì là mình là lấy năm cái đầu là căn bản phát triển, năm cái sau, cái thứ sáu là bắt đầu bố thí. Nhưng mà mình cũng bố thí, nhưng mà bố thí ở tín vị thôi. Đó là vậy. Rồi chỉ giới cũng ở tín vị, rồi hộ tâm, hộ tất cả những cái pháp mà mình hành hết đó, giữ chắc á, rồi phát nguyện đó là để về nguyện Bồ Đề đó. Rồi hồi hướng cho chúng sinh đó. Và nó chỉ nằm ở trong cái tín thôi, đấy là danh từ của nó cũng là hồi hướng, nhưng mà mình sẽ có cái 10 cái vị hồi hướng mà nó cận kề với lại đăng địa, tức là thập địa đó. Còn cái hồi hướng của mình là thuộc về tín vị thôi. Thì Bồ Tát đi từ đó, tín, tiến, niệm, tín, tinh tiến, rồi niệm, rồi huệ, rồi định. Thì đi từ từ vậy. Bốn cái địa vị tiến, trụ, hành, hồi hướng đó, là Bồ Tát sẽ tu trong một vô số kiếp. Khi mà phát tâm rồi đó là cái vô số, ba vô số kiếp mới thành Phật. Thì cái vô số kiếp đầu tiên đó là tu cái địa vị đó. Đôi khi gọi trụ hành hồi hướng, gọi ba vị kêu là tam hiền vị đó. Trong cái trụ nó mới tu 10 cái tín nữa. Nó gọi là một vô số kiếp. Đăng địa lên sơ địa đó, cho đến thất địa đó là vô số kiếp thứ hai. Từ bát địa cho đến thập địa là vô số kiếp thứ ba. Cho qua ba cái vô số kiếp đó mới thành Phật. Cho nên mình đừng có nghĩ Bồ Tát là gì ghê gớm, cứ từ từ mà đi. Nghĩ đến cái tốt, nghĩ đến rồi từ từ mình nghe. Ai thấy Bồ Tát hành hay, mình muốn lợi ích vô cùng, đi theo Bồ Tát đạo từ từ mình không có sợ hãi gì cái cuộc sống cuộc đời này nữa. Nhưng mà nó phải tích lũy công đức nhiều. A Di Đà Phật.
Ngày xưa lúc mới học tịnh độ thì mình phát tâm là yếm ly thế gian, sinh cầu sinh tịnh độ. Mà nếu bây giờ mình học mình hiểu hơn thì có thể mình không phải yếm ly thế gian mà mình cầu sinh tịnh độ để học Phật pháp trí tuệ của Phật.
Nhưng mà là khi mà con tu á thì con muốn vãng sinh á thì con phải có cái tâm yếm ly. Nhưng mà tất cả cái tâm yếm ly đó là để về tịnh độ, để nó trợ lực cho về tịnh độ. Nhưng mà về tịnh độ là nó nằm ở trong cái con đường hành Bồ Tát đạo. Mà về tịnh độ nó là một, nếu mà nói đúng nó là một cái địa vị, một cái địa vị mà mình có thể nói là không muốn về tịnh độ, bắt đầu từ trụ hành hồi hướng thì đều được. Đó, hay về tịnh độ. Nhưng mà bởi vì xưa nay mình chưa có mở ra cái tâm Bồ Tát, cho nên cái tịnh độ của mình nó chưa có đúng là cái tịnh độ của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là do Bồ Tát hành á, Bồ Tát đạo cứu độ chúng sinh mà nó thành cực lạc. Cho nên thực ra tâm của mình nó chưa có đúng, tương ưng đúng với lại cái cực lạc của Phật A Di Đà. Và Phật A Di Đà vì chúng sinh đến mức độ, cái tịnh độ nó không có thể nào mà phàm phu sinh về được, mà phát nguyện cho phàm phu sinh về. Thì con đủ biết là cái tâm Bồ Tát của Ngài nó hiển hiện ở chỗ đó. Mà bây giờ đó mình muốn sinh về tịnh độ, mà cái tâm của mình nó khép kín hết với tất cả chúng sinh xung quanh mình, thì lắm lúc mình tương ưng nó ở chỗ nào thì mình có thể sinh. Cho nên thì dù gì đi chăng nữa, con người ta không có sinh tịnh độ được, nhưng mà con người ta có thể sinh cõi trời, con người ta có thể kết duyên với lại Phật pháp. Cho nên những điều đó mình không cần phải nói. Nhưng mà nếu một người muốn nhận xét kỹ về pháp, về đúng á, thì mình phải có một cái nhận định về cái tương ưng, mình phải có đại thừa tâm. Thì có thể là trong tương lai á, thì giờ đi mình sẽ nghe về cái tịnh độ, nhiếp thủ tịnh độ Bồ Tát trong kinh Duy Ma Cật. Bồ Tát lấy tịnh độ để làm gì? Bồ Tát thành lập tịnh độ về mục tiêu gì, và ai là cái người sinh về tịnh độ? Cho nên nó là mình sẽ nghe như vậy thì mình sẽ biết là vậy. Cho nên khi mà mình vào pháp rồi đó thì từ từ nó sẽ rõ ràng ra cái tâm của mình, nó sẽ hướng vào Bồ Tát đạo. Thì lúc đó đó, khi cái nguyện hướng về Bồ Tát đạo của mình nó mạnh á, nó vững á, thì nó mới tin chắc là sinh tịnh độ, mà thực sự không cần phải yếm ly thế gian. Nếu mình nguyện sinh, tại nó tương ưng ghê lắm. Cho nên giờ muốn nói các tổ tịnh độ muốn vớt cho những người Phật tử phổ thông á, cho nên mới nói cái yếm ly. Đấy, cái yếm ly tại vì cái người phổ thông người ta không có cái tâm đại thừa, không có cái tâm Bồ Tát, cho nên nó không có sự tương ưng. Cho nên người ta phải dứt khoát với cái thế gian này, phải chán nó đến mức độ là xả nó hết. Giống như là tâm của Thanh Văn đó, thì người ta mới có thể có được cái nguyện lực của Phật A-di-đà, nó mới có thể nó ứng hiện ra được. Cho nên chư tổ là nói chung hết cho chúng sinh. Nhưng mà nếu mà mình vào trong cái Phật Pháp á, một chúng sinh phổ cập á, có thể đạt được cái mức độ yếm ly đó không thì khó lắm, rất là khó. Nên là nói chung cái pháp nó đi, nó cái pháp nó nhiếp hết tất cả những mọi chúng sinh, thì nói cái pháp nó đi vậy khó lắm, cái yếm ly nó rất là khó. Cái gì nói chứ nhiều khi mình con đấy mình hỏi mình thương ai, thương đúng ba đứa con, thương đúng ba đứa con thôi. Cái tâm mình nó thấy đương đúng ba đứa con thôi là chấm dứt. Ai rẻ đâu á, cái tâm thương của mình nó không cùng tận, cho nên ba đứa con nó mỗi đứa nó có một đứa con nữa, mình thành thương thêm ba đứa cháu. Mà cái lúc nó chưa xuất hiện đó, thì mình thấy là thương đúng ba đứa con thôi, không hơn. Nhưng mà mình không có biết là bên trong như thế nào, làm sao mình yếm được. Trong những kiếp trước mình đã từng có những cái duyên với rất nhiều người, nó kết rất chặt về cái tình cảm, mà trong đời này nhiều khi nó chưa gặp lại, mình không có thấy mình có cái đó. Làm sao mà mình yếm đến cái mức độ mình phải lấy hết mấy cái đó đi đó. Thì khi mình vào cái trung hữu, khi con vào trung hữu là tất cả những cái chủng tử nó làm chủ tình hình, thành ra con phải lấy hết nó đi con mới về tịnh độ được. Cho nên cái yếm ly đó là nó không có dễ chút nào hết đó. Nó giống như là một cái tâm của một vị A-la-hán, thì ít ra là một vị Tu-đà-hoàn đó. Cho nên con người không có dễ. Mà mình quên một điều là có thương nó cũng dính, mà có ghét nó cũng dính. Cho nên khi mà yếm ly là nó phải yếm cả cái thương lẫn cái ghét nữa. Con người không có biết rõ mấy cái đó, nghe cái chữ nó thôi, nghe chữ nó nói thôi. Nhưng mà họ vẫn có kết duyên được qua cái đó. Còn đây là khi học vào Pháp rồi thì nó mới đi, mình mới đi kỹ vô thì vậy. Mình chúc tất cả an lạc. Thế thì cũng mong là cái Pháp của Phật này, cái Bồ Tát hành này, nó sẽ mọi người sẽ có duyên thì thấy là nó rất là hữu ích, lợi ích ghê lắm.
Đó giờ con nghĩ á, mình không có tiền thì mình phụng sự chúng sanh để cúng dường sư Phật, nhưng mà con không có có được sư phụ dạy là chưa được học là phụng sự chúng sanh là hành Bồ Tát nào. Tại vì mình phải nghĩ là phụng sự chúng sanh để hành Bồ Tát nào.
Cái đó là nói được, cái đó là nói một cái nó quá mức của mình. Cái phụng sự chúng sinh đó là một cái quá mức của mình. Cho nên mình phải thực tế trở lại, cái đó chưa đến lúc. Nhưng cái đó là con có thể nói cho các bậc thánh A-la-hán để nhắc nhở cái chỗ quan trọng đó. Còn cái địa vị của mình á, mới tín vị á, là mình phải coi chừng chúng sinh nữa chứ không phải hậu sự đâu. Vì mình đụng đến á, và mình không có đủ phước đức á, chúng sinh có thể hại mình bất cứ lúc nào. Cho nên phải biết giữ mình trước, muốn cứu người thì phải giữ mình. Cho nên nó còn nhiều cái lắm, mình sẽ nghe kỹ. Thì mình mới có thể thực hành được, mà nó không có phải là mộng tưởng. Nó không có lý tưởng, mà nó thành ra là mộng tưởng. Cho nên nó ở chỗ như vậy. Ừ.